Sự nghiêm chỉnh qua những tiếng nói của Thánh Tông Đồ đã để trong tâm hồn tôi một cảm nghĩ sâu xa. Tôi bất động cho tới khi Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đánh thức tôi và Thiên Thần giải thích. Đây là những Thánh Tiên Tri và kia là các vị Thánh Tử Đạo. Rồi Thiên Thần giới thiệu tôi với từng vị và vị nào cũng nở nụ cười chào đáp lại. Thiên Thần đưa tôi lên cao hơn. Mỗi bước đi, tôi có cảm tưởng mắt tôi là ống kính thu hết các hình ảnh từ nơi rất xa mà mắt thường không thể thấy được, thì lúc này trông rõ như ngay trước mặt. Thiên Chúa đã ban cho tôi khả năng họa hiếm đó suốt cuộc hành trình trong thế giới thần linh. Tôi còn thấy một số lớn thánh đường nguy nga làm bằng vàng ròng và đá cẩm thạch. Những cửa nhà thờ mở rộng và người ta có thể nghe những kinh nguyện của lễ nghi phụng vụ cử hành ở trong, xen lẫn với tiếng hát của các thiên thần. Thiên thần đi chậm lại để tôi có thể quan sát tường tận. Tôi không biết rõ là chúng tôi đã đi được bao lâu và bất thần chúng tôi dừng lại. Ngay trước mặt, tận đằng xa có một cái đồi. Trên đó, thấy Chúa đóng đanh. Ở trên cây thập tự, có con chim bồ câu đang bay lượn. Thánh giá rọi ra tứ phía những tia sáng ngời. Đứng chung quanh thánh giá là những thiên thần có cánh. Cạnh bên là những tổng lãnh thiên thần, các thánh tông đồ, tiên tri và toàn thể các thánh đang tung hô Chúa chịu nạn. Sau lưng thánh giá, tôi thấy nhiều thánh đường rộng lớn và nhiều dinh thự. Chúng tôi bước vào đám mây vẫn đứng đợi đó từ lúc thiên thần dẫn tôi ra. Đám mây di chuyển về hướng Tây. Lần này tôi không biết sẽ đi đến nơi nào nữa. Không được bao lâu thì đám mây bất thần với tốc độ khá nhanh bay thấp xuống. Có thể là một thung lũng. Đám mây dừng lại và chúng tôi bước ra trong cảnh âm u. Đi được mấy bước thì cảnh âm u trở nên đen tối hơn. Không thấy một vật gì ngay trước mặt. Từ vực sâu xông lên một mùi hôi tanh làm nghẹt thở. Tôi linh cảm thấy một cái gì khủng khiếp ở phía trước mà chưa hiểu là cái gì. Sợ quá, tôi ôm chầm lấy thiên thần. Một biển lửa hiện ra trước mặt. Chúng tôi từ từ đi tới và dừng chân trên một bức tường cao, một lò lửa vô cùng ghê sợ. Mắt tôi mờ dại, ngũ quan mất cảm giác, tay chân bải hoại, toàn thân rã rượi vì quá sợ. Tôi rùng mình nhắm mắt lại, khi mở mắt lại thấy một miệng núi lửa sôi sùng sục, thán khí bốc lên nghi ngút làm khó thở. Biển lửa này không có chiều sâu, lửa bốc lên cao tới 15 trượng. Thiên thần nói, biển lửa này sâu nhất. Trong cảnh tượng vô cùng ghê sợ này, tôi thấy một số vô kể những con vật hung dữ được dựng lên để làm dụng cụ tra tấn. Những con rắn khổng lồ với những cái đầu ngó ngoáy ngoạm những kẻ có tội từ đáy sâu biển lửa đưa lên và quấn chặt lấy như cái kìm kẹp lại. Lại có cả một lô súc vật khác còn ghê gớm hơn, mõm dính đầy máu lủng lẳng nào cẳng, nào tay, cùng những phần cơ thể khác của tội nhân. Chưa hết, một cái tổ đầy giun bọ cạp, đủ thứ sâu bọ ghê tởm cứ nhảy lên nhảy xuống rồi lao vào các linh hồn tội lỗi. Những tiếng kêu la thất thanh nghe rất thê thảm từ miệng các kẻ dữ phát ra. Trong cái biển đung đốt này, những linh hồn ác nhân vùng vẫy mà không sao thoát ra được, giống như bầy cá vô vọng trong chốn ao tù. Mặt khác, chúng còn bị những con quái vật cắn xé phách thay ra từng mảnh, nhưng phút chốc lại được chấp nối lại thành cơ thể con người. Trước lò lửa bất tận, tôi hết hồn hết vía, nhưng thiên thần trấn an nói, đừng sợ ông Dusan, chúng ta đang ở dưới âm ti hỏa ngục. Những con rắn và một số ác thú khác do Thiên Chúa tạo nên và đặt để ở đây không bị lửa, hoặc nước sôi làm chúng đau đớn. Chúng có lệnh cắn xé, hút máu những tội nhân như ông đã thấy. Tất cả bị nung nấu, bị đốt cháy, cho đến đời đời. Vì quá khiếp sợ, nhiều lúc tôi nhắm mắt lại hoặc quay đầu về phía bóng đen, thì lại thấy những quái vật đen xì lộ những con mắt rực lửa, mồm há hốc ra đang đứng đợi đó. Chúng gầm lên bay lượn chung quanh chúng tôi với tốc độ quá nhanh, phát ra những tiếng kêu chát chúa như sấm sét. Thiên thần lên tiếng nói với tôi: "Ông Dusan, ông thấy không? Những người chết mà không tin Thiên Chúa bị cực hình như thế nào chưa? Không phải chỉ những kẻ đó mới bị như vậy đâu. Thêm cả những kẻ chối bỏ Thiên Chúa đi tôn thờ tà thần, kể cả những ai yêu mến và coi tài khoản, nhà cửa, trang trại nghỉ mát, châu báu, đời sống phóng túng và cái bụng làm chúa của mình. Đồng số phận những người này còn có cả những người tin Thiên Chúa nhưng sống trong vòng tội lỗi. Xa vào chúng này còn có cả những ai không tôn kính mẹ cha, bậc cha ông, cộng thêm những ai lấy sự ác hơn sự thiện. Ngoài ra, phải kể đến những kẻ gian dối, gian dâm, thâm độc, tự phụ, gây nhiều tội ác cho kẻ khác. Nếu ông không muốn những sự dữ đó xảy ra cho ông, thì hãy hối cải và đi cao lỗi khi ông trở về trái đất. Tất cả những người đã sống lại mà tôi đã thấy thì bây giờ được tập trung làm ba toán. Trong toán thứ nhất bên phải là những nhân vật có bộ mặt tươi tỉnh sáng láng. Bên trái toán thứ hai là toán khá đông hơn, diện mạo thì kém vui, có vẻ nặng nề. Xa hơn về phía trái là toán thứ ba, với con số không thể đếm được. Mặt mũi thì xấu xí và ảo não. Thiên thần cắt nghĩa. Lớp người bên phải bộ mặt hớn hở là những người nhân đức. Phần thưởng Thiên Chúa đang chờ đợi cho họ vì đời sống chính trực của họ nơi dương thế. Toán với điệu bộ hơi u buồn là những người có lỗi lầm vô tình và nhẹ. Người ta chỉ cần cầu nguyện, dâng những việc lành thì họ được tẩy rửa, vẹn sạch. Còn toán ở xa phía trái là những người có tội nặng, mặt mũi họ biến dạng theo nhân quả họ đã làm, và lò lửa không tắt sẽ dành cho họ. Những tội nhân trông thật ghê tởm, mình mẩy sưng lên từng cục, máu mủ chảy ra từ những chỗ lở loét. Rắn rết sâu bọ đục khoét, nghiền nát cơ thể họ ra từng mảnh. Lưỡi họ thè dài ra, nhưng không sao co rút vào được. Mỗi một tội phạm cầm vật gì đó biểu tượng cho nghề nghiệp họ đã làm lúc còn sống. Người làm bánh mì thì cầm bánh mì, người bán thịt thì cầm miếng thịt, ác nhân thì con dao, cái súng, người bán tạp phô thì cầm cái cân và dụng cụ để đong đo, nói lên những thứ mà họ đã gian lận. Người ta còn biết những ai nhờ cân đong đo bịp bợm mà trở nên giàu có. Các bác sĩ đã đòi tiền thù lao quá mức. Tôi còn thấy những bàn tay phù thủy bói toán làm những trò phù phép, những màn ma quái để phá vỡ nhiều đám cưới chân tình đạo hạnh. Ngược lại, đi chấp nối những mối tình bậy bạ để kiếm tiền.